Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 93 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chúng ta đang đi đến những cái phần cuối cuối rồi, họ càng ngày càng mạnh mẽ lên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là câu chuyện tiếp theo sau khi lên Tiên Hoàng, họ sẽ phải đối đầu với những điều gì, và đứng trước cái bí mật của bất tử tộc thì Giang Thế Bạch sẽ đóng cái vai trò gì. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 93, chương 459, tìm kiếm trăm năm. Đám người Giang Thế Bạch bắt đầu sáng lập ra động phủ và kiểm kê thu hoạch của mình. Những thứ mà Giang Thế Bạch lấy được ở bên trong bảo khố là vô cùng nhiều. Có một vài đồ vật tạm thời còn chưa biết cách sử dụng ra làm sao. Là huyền thiên linh quả. Ở trong bảo khố cũng có huyền thiên linh quả sao? La Kỳ kinh ngạc nói. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Huyền thiên linh quả đối với cường giả tiên tôn có chỗ tốt rất lớn. Thế nhưng đối với cường giả tiên hoàng thì cũng vẫn tốt. Bất tử tộc thời điểm còn đang đứng ở trên đỉnh của vinh quang, ở trong tộc cũng có trồng vài cây huyền thiên linh quả. Huyền thiên linh quả có đôi lúc sẽ được đem ra làm khen thưởng, phân phát cho những tu sĩ tiên tôn ưu tú ở trong tộc. La Kỳ lắc lắc đầu nói, bất tử tộc thật sự là đã từng rất giàu có. Khó trách, nhiều năm qua như vậy, Hồng Dịch vẫn còn nhớ đến những thứ tốt của tu sĩ tiên tôn trong bất tử tộc. Giang Thế Bạch lấy được những đồ ở bên trong bảo khố, Ngao Dạ thì bắt đầu đang lục lọi trong không gian giới chỉ của Hồng Dịch. Ngao Dạ lấy ra mấy viên khoáng thạch không gian.
Ai ta biết ngay là có thứ này mà.
Không gian thạch là một thứ rất thích hợp với tu sĩ tu luyện không gian võ hồn. Long tộc cũng vì Ngao Dạ mà tìm kiếm. Bất quá, ở trong tay tu sĩ tiên hoàng, không gian thạch khẳng định là cao hơn so với những không gian thạch ở tù long tộc tìm cho hắn. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Giả, hữu dụng là được rồi. Đình Vân, huyết linh quả này đối với ngươi là có ích đó. Giang Thế Bạch đưa ra một cái hộp ngọc đưa cho Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân kiểm tra một chút linh quả trong hộp ngọc. Này, linh quả này phẩm cấp cũng không tệ. Diệp Đình Vân lúc trước bởi vì mất nhiều tinh huyết nguyên khí đại thương, vừa cố gắng chống cự lại với tiên hoàng nọ lại bị thương không nhẹ. Trước mắt trong tình huống này hẳn là phải ôn dưỡng một thời gian. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân sắc mặt khó coi. Diệp Đình Vân cười cười vỗ tay của Giang Thiếu Bạch. Không có gì đâu, thực lực của ngươi càng mạnh đối với ta thì càng có chỗ tốt. Diệp Đình Vân nói không sai. Giang Thiếu Bạch sau khi tiến giai lên tiên hoàng lúc nào cũng có những khế ước lực lượng truyền qua. Gần đây tu vi của Diệp Đình Vân tiến cảnh cũng trở nên rất mạnh mẽ. Giang Thế Bạch tiêu phí hơn 3 tháng hấp thu toàn bộ tử khí ở trong vương thành. Sau khi tiến giai lên tiên hoàng, Giang Thế Bạch hấp thu tử khí hiệu suất thấp đi rất nhiều. Tử khí sau khi được hấp thu tựa hồ đã tiêu tán đi không ít. Giang Thế Bạch lại ở lại thêm bất tử vương thành mấy tháng, sau đó tìm tòi lục tung toàn bộ di tích của bất tử tộc. Thời điểm tiến giai lên tiên hoàng, hắn đã hấp thu được ký ức của các vị tàn hồn tiên hoàng, biết được những nơi mà tu sĩ để bảo vật, rồi sau đó lại đi tìm ra mấy cái bảo khố. Tu sĩ tiên hoàng bận tầm thường, sau khi tiến giai lên tiên hoàng, tu vi tiến cảnh sẽ rất chậm, nhưng Giang Thiếu Bạch thì lại không, có tài nguyên và tử khí vô cùng vô tận. Tiến cảnh của Giang Thế Bạch cực kỳ nhanh. Thời điểm tiến giai lên tiên hoàng, Giang Thế Bạch lại dung hợp với tinh huyết của Diệp Đình Vân. Trong cơ thể, hoang cổ thánh huyết có sự phát triển đột phá rất đặc thù. Tinh huyết này không ngừng cải thiện thể chất của hắn. Thân thể cũng đã mạnh mẽ hơn không ít. Ngao Dạ hưng phấn.
Ây, bất tử tộc đúng là cất giữ đồ vật. Lại có nhiều bảo khố như vậy mà không được tìm ra.
La Kỳ lắc đầu. Thủ đoạn cất giấu những bảo tàng không có giống nhau. Bất tử tộc có những bảo vật chưa bị phát hiện, thủ đoạn che giấu vô cùng lợi hại. Giang Thứ Bạch nếu như không phải có những ký ức của những tàn hồn tiên hoàng kia, muốn tìm những thứ này chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Kỳ thật cũng không có nhiều lắm. Đại bộ phận tài sản của bất tử tộc đều đã bị cướp đoạt trong chiến tranh của năm đó. Hiện tại chỉ còn lại những bảo tàng cất rất kỹ. Đây chính là tài phú vô cùng. Ngao Dạ liếc mắt. Thiếu Bạch, ngươi cũng đừng có quá tham lam đó. Giang Thứ Bạch nghĩ, tên gia hỏa Ngao Dạ này đúng là không biết xấu hổ chứ. Hắn tìm được bảo khố, tên gia hỏa này là kích động hơn bất kỳ ai. Giang Thế Bạch bỏ ra đến 5 năm, dọn dẹp sạch Vương Thành từ đầu đến cuối. Lại lục lọi phát hiện ra thêm mười mấy cái bảo khố. Mười mấy bảo khố phẩm chất đều không đồng đều. Trong đó có hai bảo vật là tìm không dễ. Thời điểm mở ra, bên trong cũng lại trống không, uổng phí một phen công phu. Đương nhiên như vậy chỉ là rất ít. Hầu hết trong bảo khố đều là có rất nhiều thứ tốt. Giang Thế Bạch cũng không phải là người keo kiệt. Sau khi thăm dò được mười mấy bảo khố này, những thứ khác không nói, cực phẩm nguyên thạch hắn đều phân chia cho anh em không ít. Ngao Giả tư chất không kém, dưới sự hỗ trợ của các loại tài nguyên, tu vi cũng tiến lên rất nhanh, đã mắt thấy bước chân vào tiên tôn đỉnh. Ngao Giả nằm ở trên một cái giường đá kim huyết ngọc, say mê uống rượu. Giường đá kim huyết ngọc này là cũng phát hiện ở trong bảo khố. Kim huyết ngọc thạch, một khối nhỏ đã bán giá không ít. Thế nhưng bất tử tộc lại đem kim huyết ngọc thạch này làm thành một cái giường. Cái giường này chính là khắc theo kiểu mà Ngao Dạ rất thích. Giang Thế Bạch liền cho Ngao Dạ. Ngao Dạ nhàm chán liếc xung quanh.
Ây à, tại sao còn không có ai tới chứ?
Hồng Dịch sau khi chết, Lạc Kỳ vẫn luôn lo lắng sẽ có những tiên hoàng khác mò đến đây điều tra tình huống. Bất quá mấy năm qua cũng không thấy tu sĩ nào cả. Lạc Kỳ lắc đầu. Không có người tới hẳn là chuyện tốt. Ngao Dạ giờ giờ nắm đấm.
Ta cảm thấy thực lực của ta gần đây tăng lên không ít. Nếu như có đối thủ chạy tới, vừa lúc cũng muốn rèn luyện quyền cước một chút.
Lúc trước bị Hồng Dịch chèn ép, Ngao Dạ vẫn cứ nhớ, rất để bụng. Trong khoảng thời gian này thực lực của hắn đã tăng lên không ít, tự tin cũng rất mạnh mẽ. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, từ từ tu luyện, không cần nóng vội. Nhìn thấy Giang Thiếu Bạch suýt chút nữa chết trong lôi kiếp, Lạc Kỳ đối với lôi kiếp của tiên hoàng là có chút kiêng kỵ.
Yên tâm, ta khác có chừng mực.
Một trận tiếng bước chân chuyển đến, Ngao Dạ quay đầu nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đi tới. Ngao Dạ liếc nhìn Giang Thiếu Bạch mà thầm nghĩ, bất tử tộc quả nhiên là hậu đái người nhà. Tu vi của hắn có tiến bộ không nhỏ, thế nhưng so với Giang Thiếu Bạch mà nói thì có chút không có đáng kể. Nguyên lực của Giang Thiếu Bạch mỗi một ngày đều tăng lên, sau khi tiến giai lên tiên hoàng cũng như vậy. Ngao Dạ cảm thấy Giang Thiếu Bạch thực lực có thể tăng nhanh như thế là vì mấy lão quái vật của bất tử tộc đã để lại cho hắn gia sản vĩ đại. Giang Thứ Bạch nhìn Ngao Dạ đang đánh giá mình khó hiểu. Này, nhìn ta như vậy làm gì? Ngao Dạ chua lòm nói.
Này Thiếu Bạch, ngươi không phải nói là muốn tăng thể chất sao? Đừng có chỉ lo nguyên lực như vậy.
Đấy, ta gần đây là có rèn luyện thể chất đó. Chỉ là nguyên lực nó tăng tự nhiên, ta đâu có khống chế được. Ngao Dạ phồng mồm thầm nghĩ. Gia hỏa Thiếu Bạch này thật đúng là cái gì cũng nói được. Long tộc của bọn họ có rất nhiều vị tiền bối, sau khi tiến giai lên tiên hoàng, tốc độ tăng linh lực liền rất chậm rãi. Vì nguyên nhân này mà nhiều vị tiền bối sau khi tiến giai lên tiên hoàng liền chậm trễ dậm chân tại chỗ nhiều năm. Vậy mà gia hỏa Giang Thiếu Bạch này cư nhiên lại nói là tốc độ tăng linh lực không khống chế nổi. Giang Thiếu Bạch cong cong khóe miệng. Tử khí trong vương thành này đã sớm bị hắn hấp thu hết. Bất tử tộc cũng không ngừng, không chỉ có tử khí ở vương thành. Sau khi tu vi tăng lên tiên hoàng, Giang Thế Bạch vận chuyển kỹ năng cắn nuốt võ hồn, liền lôi kéo tử khí trong phạm vi lớn ở xung quanh. Có tử khí tu luyện lại có thể tự do chạy khắp các đại lục, làm cho hắn cảm giác rất vui vẻ mà thoải mái tụ tập tử khí. Có thể là do hoàn cảnh của đại lục Ly Thiên rất thích hợp cho Giang Thế Bạch tu luyện. Mấy năm qua, tuy rằng không có cố tình tu luyện, nhưng bất quá, level cũng tự mà tăng. Ta cảm thấy chúng ta có thể rời khỏi bất tử vương thành, đi nơi khác xem được rồi đó. Giang Thiếu Bạch nói. Ngao Dạ liếc nhìn.
Cũng tốt, bây giờ đi đâu vậy?
Ngao Dạ nghĩ, bất tử vương thành này đã lật đi lật lại đến mấy lần, ở đây mãi thật sự là cũng chán ngấy. Giang Thiếu Bạch cười cười. ở bên ngoài Bất Tử Vương Thành còn có mấy đại thành lớn. Vậy chúng ta bắt đầu từ mấy thành trì này đi xem. Bất Tử Vương Thành quả nhiên là thành trì lớn nhất của Bất Tử tộc, nhưng năm đó cũng là một thành trì bị trọng điểm cướp bóc. Đại thành của Bất Tử tộc không chỉ có một mình Vương Thành, những bảo khố giấu ở trong Vương Thành đã có nhiều thứ để lại như vậy, khẳng định là nhờ những tòa thành trì khác cũng có thứ tốt. Mặc dù là chẳng có gì, thế nhưng đi khắp nơi thu thập tử khí cũng tốt. Vất vả ngàn dặm xa xôi đến đây, cũng không thể nào tùy tùy tiện tiện như vậy mà đi. Ngao Giả cũng đồng ý. Đám người Giang Thiếu Bạch vậy là bắt đầu trong vòng 100 năm chạy tới chạy lui ở trên tinh vực Ly Thiên. 100 năm thời gian, mấy người đã đi đến từng tấc đất trên địa bàn của Bất Tử tộc. Trong 100 năm này, Giang Thiếu Bạch đã lấy được không ít thứ tốt, có dư thừa tài nguyên tu luyện. Thực lực của Ngao Giả trong 100 năm tăng lên nhanh chóng, mấy thập niên trước đã tiến dài lên Tiên Tôn đỉnh, đang chuẩn bị bước chân vào Tiên Hoàng. Diệp Đình Vân mấy năm trước cũng đã lên Tiên Tôn đỉnh. Năm đó vì sợ Giang Thiếu Bạch tiến dài lên Tiên Hoàng, tinh huyết đã xói mòn nghiêm trọng, tu vi của Diệp Đình Vân đã chậm trễ đi một chút. Mấy năm qua, Giang Thiếu Bạch đã ngưng kết ra rất nhiều hoang cổ thánh huyết. Diệp Đình Vân đã dùng không ít tinh huyết của Giang Thiếu Bạch, huyết khí tổn thất cũng dần dần được bù đắp trở lại. Trong 4 người, tu vi của Lạc Kỳ là tiến cảnh chậm nhất. Bất quá, tâm thái của Lạc Kỳ lại không tệ. Ngao Dạ nhìn trái nhìn phải, rồi nói với Teddy.
Này, ngươi có ấn tượng gì về nơi này không?
Teddy ngật ngà ngật ngưỡng lắc đầu.
Ê, không có.
Ngao Dạ cau mày.
Nơi này mà không có ấn tượng sao? Hay, ngươi cái tên ngu ngốc.
Teddy nghiến răng nghiến lợi.
Ê, ngươi nói gì vậy? Cái tên Vương Bát Đản nhà ngươi, ngươi mới là tên ngốc đó. Ê.
Ngao Dạ cạn lời. Ta mà nói bậy sao? Cái tên khí linh nhà ngươi là già, trí nhớ kém, lại còn không nói cho người ta chứ.
Là ngươi nói không có ấn tượng.
Ngao Dạ lẩm bẩm. Teddy ngẩng đầu khinh thường.
Ê, ta năm đó đi theo chủ nhân đều là đến những thành trì lớn, tiểu thành ta không thèm đặt chân. Cái nơi xó xỉnh này phẩm chừng chả có cái mẹ gì tốt, tốt nhất là các ngươi từ bỏ đi.
Ngao Dạ trợn mắt.
Lần trước nói như vậy, nhưng ở trong tiểu thành kia chẳng phải là có một gốc Tinh Nguyệt Lưu Huỳnh Thụ sao?
Tinh Nguyệt Lưu Huỳnh Thụ đối với tu sĩ tu võ hồn là báu vật vô giá. Giang Thứ Bạch sau khi luyện hóa Tinh Nguyệt Lưu Huỳnh Thụ, ở trong cơ thể nguyên khí trực tiếp tăng lên một phần. Tu vi đạt đến cảnh giới Tiên Hoàng, nguyên khí tăng lên là vô cùng khó khăn. Như vậy có thể hiểu giá trị của Tinh Nguyệt Lưu Huỳnh Thụ. Teddy xấu hổ nói.
Ê, các người lần đó là chó ngáp phải ruồi thôi. Nhưng mà làm sao có thể 5 lần 7 lượt chó ngáp phải ruồi?
Giang Thế Bạch nhìn sang, lắc lắc đầu. Qua mấy năm tìm kiếm, bảo vật ở nơi này hẳn là đã tìm hết đó. Mấy năm qua, Giang Thế Bạch đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật, coi như là cũng có chút tâm đắc. Địa phương nào có bảo vật đại khái là hắn có thể phán đoán ra. Những bảo khố che giấu rất kỹ, nhưng đều có dấu vết tử khí mà lần theo. Giang Thế Bạch lợi dụng kỹ năng cắn nuốt võ hồn, có thể tìm được vị trí của rất nhiều bảo khố. Sau khi gần ấy năm tìm kiếm bảo khố lớn lớn bé bé, hắn đã tìm được hơn 100. Bảo khố có thể tìm ra cũng đã tìm hết. Ngao Giả liếc nhìn Giang Thiếu Bạch một cái nói.
Này, chúng ta có phải là nên chuẩn bị rời đi?
À, cũng nên tính toán tới. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi. Ly Thiên Đại Lục này làm cho hắn có cảm giác thật cô tịch. Ở địa phương này một hồi lâu làm cho tâm tình của người ta thật áp lực. Các loại bảo vật cũng đã tìm kiếm không sai biệt lắm. Đến thời điểm rời đi, Lạc Kỳ trầm ngâm. Gần như cũng có không ít tu sĩ đã đến đây. Giang Thế Bạch gật đầu. Sau khi trận pháp phong ấn bị phá, linh khí của Ly Thiên Tinh Vực đã bắt đầu dần dần khôi phục. Một vài tu sĩ ở khu vực phụ cận phát hiện ra tinh vực như vậy cũng lục tục mò đến. Tu sĩ tới đây cũng không phải là đại tu sĩ, chỉ có một chút là tu vi hư tiên. Giang Thế Bạch cân nhắc. Rất nhiều tu sĩ này không biết đây đã từng là nơi của Bất Tử tộc. Khả năng chỉ coi như nơi này là một khu vực chưa được khai phá, đến đây để chiếm địa bàn trước. Ly Thiên dù sao cũng là một bát cấp tinh vực, trận pháp phong ấn đã bị phá đi, hẳn là có giá trị khai thác rất lớn. Bất quá mấy trăm năm, nơi này không biết sẽ biến thành quang cảnh như thế nào nữa. Chỉ là việc đó cũng không có liên quan đến Giang Thiếu Bạch. Bảo vật cũng đã tìm hết, Giang Thiếu Bạch cân nhắc, cũng đến lúc rời khỏi Ly Thiên. Nghĩ đến rời khỏi nơi này, trong lòng của Giang Thiếu Bạch dâng lên tình cảm không nỡ. Năm đó thời điểm hắn đến Ly Thiên, căn bản là không nghĩ tới có thể tìm được chỗ tốt lớn như vậy ở đây. Mấy năm qua, hắn lục tìm tài nguyên ở Ly Thiên, hẳn là cũng đủ để tu luyện đến cả ngàn năm. Tuy rằng hắn chỉ là một người mới bước chân vào Tiên Hoàng, thế nhưng bây giờ trong người của hắn mang theo những tài liệu mà đến cả Tiên Hoàng lâu đời cũng cảm thấy chán ghét. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Cửu Điện Hạ, có phải là ngươi cũng chuẩn bị tiến giai vào Tiên Hoàng? Ngao Dạ rầu rĩ.
Ấy là còn sớm.
Ngao Dạ buồn bực liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Hắn ở Tiên Tôn Đỉnh đã một thời gian, nhưng vẫn không thấy cảm giác bình cảnh của Tiên Hoàng. Năm đó rõ ràng là Giang Thiếu Bạch lên Tiên Tôn Đỉnh không lâu đã đến bình cảnh của Tiên Hoàng được. Lạc Kỳ cười cười, không cảm giác được bình cảnh Tiên Hoàng, vậy chịu khó rèn luyện thân thể một chút, giảm bớt nguy cơ khi tiến giai.
Ai, cũng chỉ có thể nghĩ vậy.
Ngao Dạ chua lòng. Đây là địa bàn của bất tử tộc, là ưu đãi bất tử tộc nhân. Hắn muốn tiến giai lên Tiên Hoàng, có lẽ cũng nên quay về Long Vực. Long Vực tựa hồ là có những thủ đoạn rất đặc thù, có thể giúp cho tu sĩ Tiên Tôn Đỉnh của Long Tộc tiến giai lên Tiên Hoàng. Chương 460, Tiên Hoàng Giá Lâm. Sau khi quyết định rời đi, Ngao Dạ ở trong động phủ kiểm kê tài sản, muốn thanh toán thu hoạch mấy năm qua. Ngao Dạ kiểm kê, một bên Ngọc Giản thông tin bỗng nhiên vang lên có tin tức. Ngao Dạ ngây ngẩn cả người. Giang Thiết Bạch liếc mắt nhìn qua, có chút ngoài ý muốn. Này, Ngọc Giản của ngươi có tin?
Đúng vậy, thật là kỳ quái.
Ngọc Giản thông tin trên tay của Ngao Dạ, tuy rằng là Ngọc Giản đỉnh cấp, thế nhưng chỉ có thể dùng trong một tinh vực. Bọn họ ở trong động phủ một tinh vực khác, làm sao lại có người biết mà gửi tin chứ? Là ai tới vậy? Giang Thiếu Bạch hỏi.
Là Tiên Hoàng Ngao Hùng đó.
Tại sao lại là lão? Này, ngươi nói với lão là các người ở đây sao?
Không.
Thời điểm Ngao Dạ rời khỏi Long Tộc, chỉ nói với trưởng lão là hắn ra ngoài rèn luyện, chứ cũng không nói cho bọn họ biết là hắn đến Đại Lục Ly Thiên. Giang Thiếu Bạch chớp mắt thầm nghĩ, nếu như Ngao Hùng không phải tới vì Ngao Dạ, không lẽ là đã nghe được phong thanh gì? Lão Ngao Hùng biết người ở chỗ này?
Ban đầu hẳn là không biết, nhưng có lẽ là có Ngọc Phù cảm ứng thông tin.
Lạc Kỳ cũng hít sâu một hơi. Nếu như trưởng lão Ngao Hùng tới, vậy ta và Ngao Dạ ngày mai cũng phải đến bái phòng. Thiếu Bạch, ngươi đừng đi. Ngao Hùng nếu như đã biết đến liên hệ với bọn họ, không đi bái phòng thì cũng không nói được. Ngao Hùng đến đây cũng rất kỳ quặc, sợ rằng là vì Ly Thiên Đại Lục xảy ra dị biến. Lạc Kỳ nghĩ cũng nên đi hỏi thăm tình huống một chút. Giang Thiếu Bạch đã tiến giai lên Tiên Hoàng, thời gian ngắn như vậy mà tiến giai lên một cảnh giới cao như thế, trông ra cũng rất kỳ quặc. Giang Thiếu Bạch ước chừng cũng biết nỗi lo của Lạc Kỳ. Đại ca, đừng quá lo lắng. Trong trí nhớ của các tộc nhân của mình đã chết, có một bộ môn pháp quyết là thu liễm hơi thở. Tuy rằng Giang Thiếu Bạch bây giờ là tu sĩ Tiên Hoàng, thế nhưng sau khi vận pháp quyết đó, tu vi lộ ra cũng chỉ là Tiên Tôn hậu kỳ mà thôi.
Người có thể là giấu được Tiên Tôn, nhưng chưa chắc đã giấu được Tiên Hoàng.
Đại ca, đại ca cứ bình tĩnh một chút. Yên tâm. Lạc Kỳ gật đầu. Đến lúc đi gặp nhau, Ngao Hùng nhìn Giang Thiếu Bạch. Tên Giang Thiếu Bạch này thật sự là tiến giai lên Tiên Hoàng cũng giấu không cho người ta biết. Nếu như bao giờ Ngao Dạ tiến giai lên Tiên Hoàng, nhất định là hắn sẽ cho toàn bộ Long Tộc biết. Nếu như trở thành Tiên Hoàng, hắn nhất định lúc đó sẽ dám khoác vai với các lão quái vật. Về sau, những lão quái vật cũng sẽ không dám chèn ép, không dám cướp rượu của Ngao Dạ nữa. Sau đó, Ngao Dạ mang theo không gian, mở ra, đem Lạc Kỳ rời đi. Diệp Đình Vân nhìn hướng đi của hai người dường như đang suy tư điều gì.
Gần đây, Ly Thiên Đại Lục càng ngày càng có nhiều tu sĩ đến.
À, là càng ngày càng nhiều đó. Còn có không ít cường giả Tiên Hoàng giáng lâm. Diệp Đình Vân nhìn sang
liệu sẽ không để cho người ta chú ý đến những thứ trên người của ngươi chứ? Giang Thứ Bạch cười nói, được rồi, ta sẽ cất giấu. Hắn hiện tại dù sao cũng đã là tiên hoàng, cho dù là người ta biết hắn có quan hệ với bất tử tộc cũng không có đáng ngại. Bất quá có thể giấu được thì giấu. Sự tình như vậy phát sinh, mình trông cũng mệt mỏi. Ngao Giả mang theo Lạc Kỳ đến một sơn cốc. Ở bên trong sơn cốc có hơi thở của mấy tu sĩ tiên hoàng. Cảm nhận được Ngao Giả và Lạc Kỳ tỏa ra hơi thở, lão Ngao Hùng liền ra đón.
Ai, thì ra hai người các ngươi ở đây đến lúc nào vậy?
Ngao Giả chớp mắt,
vừa mới đến, tiền bối tại sao lại đến đây?
Ngao Hùng cũng hít sâu một hơi.
Ta nghe nói Ly Thiên Đại Lục có biến cố cho nên đến xem.
Ly Thiên Đại Lục đã sắp đặt đoạt linh trận. Toàn bộ linh khí của đại lục này đều bị lôi kéo đến mấy bát cấp đại lục khác. Năm đó, rất nhiều thế lực tham gia bao vây bất tử tộc đều chia nhau chén canh. Trong đó cũng có phần của Long tộc. Sau khi trận pháp bị phong ấn, rồi lại bị phá đi, linh khí của Ly Thiên Đại Lục bắt đầu dần dần khôi phục, linh khí tỏa ra, cho nên mấy bát cấp đại lục khác liền bị giảm bớt đi linh khí. Lúc đầu còn không hiểu nguyên nhân, thời gian dài mới từ từ lộ ra. Ngao Hùng liếc mắt nhìn Ngao Giả.
Người tiến dài lên tiên tôn đỉnh, tiến cảnh là không tồi. Có thể thấy mấy năm nay, ngươi cũng không có chậm trễ tu luyện à.
Ngao Giả cười cười, nghiêm túc nói.
Ta mấy năm nay vẫn luôn vất vả tu luyện đó. Ta cảm thấy trưởng lão yên tâm, ta sẽ không lãng phí thiên phú của mình đâu. Nhất định là ta sẽ cố gắng khắc khổ.
Ngao Hùng vỗ vỗ bả vai của Ngao Giả.
Ai, người vất vả rồi.
Lạc Kỳ trợn mắt thầm nghĩ, Ngao Giả mấy năm nay tu luyện cũng không có tính là khắc khổ. Sở dĩ có tu vi tiến cảnh như vậy là bởi vì có tài nguyên tu luyện sung túc.
Này, đúng rồi, người lúc trước không phải là đi cùng với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân hay sao? Ở bọn họ đâu?
Ngao Hùng có chút nghi hoặc hỏi. Hai người kia không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết tà tà người người cầm chân. Hey, ta tách ra với bọn họ. Lạc Kỳ nghe vậy lại càng thêm cạn lời. Ngao Hùng tuy nghi hoặc nhưng cũng không có quá theo đuổi. Nói gì thì nói, Giang Diệp hai người chỉ là hai nhân tộc. Nếu như không phải là vì có Ngao Giả thì Ngao Hùng cũng chẳng buồn chú ý.
Trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì?
Ngao Giả hứng thú bừng bừng.
Là bất tử tộc đã xuất hiện truyền nhân. Tất cả bảo khố mà bất tử tộc che giấu đều bị mở ra đó.
Ngao Giả gật đầu một tiếng. Ngao Hùng lại nói.
Cũng không biết ai lấy được toàn bộ di sản của bất tử tộc, hẳn là có không ít thứ tốt à.
Đại khái là có không ít thứ tốt. Giang Thế Bạch mấy năm qua đã kiếm chắc được rất nhiều. Ngao Giả cũng chỉ biết đại khái, đánh giá tuyệt đối là không ít. Ngao Hùng hít sâu một hơi.
Bất tử tộc nhiều bảo khố, hắn là chỉ có những tộc vương huyết mạch mới mở ra được. Năm đó sau khi bất tử diệt tộc, có những vị có khả năng tính toán đã tính ra bất tử vương tộc tử tuyệt, không biết tại sao bây giờ lại lòi ra trừ.
Nga Dạ chớp mắt. Giang Thiếu Bạch không lẽ là bất tử tộc vương? Nghe cũng không có hề đơn giản.
Phẩm chừng là những vị bói toán kia sai lầm.
Những tên thần thần thao thao đó chỉ thích nói hưu nói vượn mà. Bất tử tộc những cao thủ của năm đó đã chạy thoát cũng rất có khả năng.
Ngao Hùng gật đầu.
Người nói cũng đúng. Bất quá, bất tử tộc có tu sĩ tu vi tiên hoàng đỉnh, vì tiến giai lên tiên đế, đã đem bất tử vương tộc huyết tế đến 7-8 phần. Dù có chạy cũng không được mấy à.
Bất tử tộc tu sĩ tiền hoàng đỉnh là huyết tế bất tử vương tộc sao?
Lạc Kỳ kinh ngạc. Ngao Hùng gật đầu.
Tại sao lại như vậy?
Ngao Dạ không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Bất tử tộc tu sĩ tiền hoàng đỉnh cũng giống như là vị thái thượng trưởng lão tối cao của Long tộc. Người như vậy khẳng định là vô cùng kiêu ngạo, vậy mà lại đi huyết tế toàn bộ bất tử vương tộc. Ngao Dạ không thể tưởng tượng nổi. Thái thượng trưởng lão của Long tộc, nếu như một ngày nào đó huyết tế toàn bộ Long tộc, Long tộc sẽ ra sao chứ? Như vậy quả thật là cũng quá điên cuồng. Ngao Dạ nhịn không được mà hít sâu một hơi, trái tim đập bình bịch nghĩ. Hắn không nghĩ là tộc nhân của Giang Thiếu Bạch lại điên cuồng đến như vậy. Chẳng trách cái thằng em vợ của mình cũng điên cuồng thật. Giang Thiếu Bạch nếu như mà giống như cái tên Tiên Hoàng Đỉnh điên cuồng kia thì Lạc Kỳ rất có thể gặp phải nguy hiểm. Phải biết rằng Bất Tử Tộc đã biến mất, ngoại trừ Giang Thiếu Bạch thì Lạc Kỳ hẳn là người gần gũi nhất với Bất Tử Tộc. Ngao Dạ lại tưởng tượng ra, cảm thấy Giang Thiếu Bạch đại khái là cũng sẽ không điên cuồng đến mức như vậy. Đối phương ước chừng là vì chấp nhất theo đuổi cảnh giới tiên đế cho nên mới phát điên. Nhưng với tình trạng của tiên giới bây giờ, Giang Thiếu Bạch tu luyện đến tiên hoàng hậu kỳ đã khó, đừng nói gì đến tiên đế. Ngao Hùng cười nói,
chính xác là điên cuồng. Bất Tử Tộc vốn dĩ tà dị, tu sĩ Bất Tử Tộc đầu tiên hùng mạnh nhất là vì giết người để tìm đường sống à.
Lạc Kỳ chấn động một chút. Cái gì? Chết mà sống lại là sao? Ngao Hùng gật đầu.
Là lời đồn, người chết thì gia nhập vào minh giới. Tu sĩ Bất Tử Tộc đầu tiên kia trời sinh là quỷ linh thể, vạn quỷ kiên kỵ. Sau khi vào trong minh giới, không kiêng nể gì ăn nuốt cả âm quỷ, làm cho minh giới đại loạn. Minh giới chỉ có thể ném hắn về dương gian. Người này tuy bị ném về dương gian nhưng lại bị dính quỷ khí của âm phủ. Quả thật là vật vô cùng tà dị à.
Lạc Kỳ lúc này ở trên mặt đang có nét bình tĩnh, thế nhưng trái tim thì đang đập bình bịch. Thời điểm đệ đệ sinh ra, tình hình cụ thể như thế nào hắn cũng không có biết. Bất quá ở trong nhật ký của bệnh viện đã ghi lúc đó đệ đệ sinh ra coi như là đã chết, thế nhưng làm sao mà lại sống lại. Đệ đệ rất có khả năng tình trạng cũng giống như là người Bất Tử Tộc đầu tiên. Như vậy có thể giải thích vì sao Giang Thế Bạch đến từ hạ giới mà thể chất lại có tính chất đặc thù giống như là Bất Tử Vương Tộc. Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ.
Này, ngươi đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ như vậy?
Ngao Dạ đảo mắt. Ta đang nghĩ, tu sĩ của Bất Tử Tộc này rốt cục là ai chứ?
Hey.
Ngao Dạ nói vậy, làm cho Ngao Hùng lắc lắc đầu.
Sợ rằng đã đi rồi. Hay đã có được chỗ tốt lớn như thế, phòng chừng đã đến một địa phương khác.
Đối phương giả tâm lớn như vậy, còn ở lại đây làm gì?
Người nọ tu vi hẳn là không tầm thường, là tiên hoàng hồng dịch cũng chết ở trong tay đối phương đó.
Ngao Giả hơi cúi đầu thầm nghĩ, Ngao Hùng cư nhiên biết hồng dịch đã chết, năm đó bọn họ đã hủy thi diệt tích rồi cơ mà.
Hồng dịch tiên hoàng là tiên hoàng lâu năm, có tu vi trung kỳ. Một người có thể giết được hắn khẳng định cũng là có tu vi trung kỳ trở lên. Rất có thể cũng có khả năng là tu vi hậu kỳ.
Ngao Hùng nói tiếp. Ngao Dạ chớp mắt thầm nghĩ. Bản lĩnh tính toán của Ngao Hùng cũng chẳng ra làm sao. Giang Thế Bạch rõ ràng mới chỉ là tiên hoàng sơ kỳ.
Hai người các ngươi hành sự cẩn thận một chút. Cái gì tránh được thì nên tránh. Bất Tử Tộc đều là một đám người điên. Bất Tử Tộc mới xuất hiện này cũng là một kẻ tàn nhẫn độc ác, thích giết chóc thành tính nợ.
Ngao Dạ lại nghĩ, trưởng lão lại đoán sai. Giang Thiếu Bạch lại sống rất bình đạm. Bất Tử Tộc chọc vào nhiều địch nhân ở khắp nơi như vậy, cho nên Giang Thiếu Bạch cũng không muốn để cho mình trở thành công địch của vạn giới.
Xác thực là Hồng Dịch Tiên Hoàng đã chết sao?
Lạc Kỳ thử hỏi. Ngao Hùng gật đầu.
Là chết. Con trai của Hồng Dịch Tiên Hoàng từ đầu còn không dám nói, nhưng sau này hết cách mới nói ra thì đã muộn à.
Lạc Kỳ thầm nghĩ, có lẽ là do huyết mạch cảm ứng. Huyết mạch cảm ứng thuật là đều diễn ra hai chiều. Trưởng bối có thể truy xét tình trạng của vãn bối, và vãn bối cũng có thể truy xét tình trạng của trưởng bối. Ngao Hùng phất tay cảm thán.
Sau khi Bất Tử Tộc bị phong tỏa,
bọn họ cũng đã có sắp xếp giám sát. Mấy vạn năm qua tu sĩ tiên hoàng đã qua qua lại lại, đều có sắp xếp người phân công theo dõi tình trạng của Ly Thiên Đại Lục. Hồng Dịch Tiên Hoàng vừa dịp là trấn thủ đợt này, cũng là người đầu tiên phát hiện ở Bất Tử Tộc có dị trạng. Đáng tiếc sau khi người này phát hiện, vì muốn độc chiếm chỗ tốt, cho nên mới che giấu một mình đến đây, không ngờ lại bỏ cái mạng lại.
Ngao Dạ chớp mắt thầm nghĩ, thì ra còn có vấn đề này. Khó trách sau khi Hồng Dịch Tiên Hoàng chết lại không có ai tới ngay. Ngao Dạ cũng cảm thấy âm thầm may mắn. Sau khi Hồng Dịch Tiên Hoàng vì lợi đến đây mà bỏ mạng, bọn họ lúc trước đã vô cùng cố gắng mới chống cự được với Hồng Dịch Tiên Hoàng. Nếu như mà lúc đó còn có tiếp tục có Tiên Hoàng tìm tới, chỉ sợ tất cả cũng lành ít dữ nhiều. Một lão nhân cao gầy từ xa đi tới. Ngao Dạ nhìn thấy người tới. Người này nhỏ nhỏ gầy gầy, dường như là đi không nổi. Thế nhưng trên thực tế tốc độ bước đi cực nhanh, chớp mắt một cái đã tới trước mặt. Lạc Kỳ nhìn thấy người tới, quả tim đập bình bịch. Long tộc có người đến đây, vậy vị tiên hoàng của Huyền Vũ tộc cư nhiên cũng phải tới.
Đây là Ngao Dạ sao?
Huyền Khánh nhìn Ngao Dạ, Ngao Hùng gật gật đầu.
Quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Không bao lâu nữa e rằng là Long tộc lại có thêm một vị trưởng lão tiên hoàng.
Ngao Hùng cười cười nói.
Hắn còn kém xa.
Ngao Dạ thầm nghĩ, kém xa sao? Kỳ thật cũng không xa lắm đâu. Sẽ có một ngày ta và lão khoác vai nhau đó. Huyền Khánh nhìn Ngao Dạ thêm vài lần, ánh mắt rời khỏi người của Ngao Dạ. Ngao Dạ tuy rằng tư chất không tồi, nhưng vẫn chỉ là một tiên tôn đỉnh, cũng không có đáng để cho vị tiên hoàng của Huyền Vũ tộc quá mức coi trọng.
Ngao đạo hữu, tới lâu như vậy có thu hoạch gì không?
Huyền Khánh hỏi. Ngao Hùng buông tay.
Kỳ thật đã tìm ra được mấy cái bảo khố trống không, bên trong cũng chẳng còn đồ vật gì.
Không nghĩ tới năm đó Bất Tử tộc này lại còn để lại nhiều bảo khố như vậy. Bất quá khó trách, bảo tàng của Bất Tử tộc chỉ sợ người của Bất Tử tộc mới biết.
Nói đến cũng kỳ quái, Bất Tử tộc đã bị tận diệt mấy chục vạn năm. Cho dù năm đó Bất Tử tộc còn lưu lại, thế nhưng qua biết bao nhiêu thế hệ, huyết mạch khẳng định là sẽ càng ngày càng loãng. Tại sao lại lòi ra một Bất Tử vương tộc?
Ngao Dạ lại nghĩ, chuyện này cũng thật là kỳ quái. Huyền Khánh hít sâu một hơi.
Đại khái chỉ có thể tìm được kẻ đó của Bất Tử tộc mới biết được.
Ngao Dạ vẫn nghĩ, mấy lão quái vật này quả nhiên là tính toán cũng rất sát. Giang Thứ Bạch, một tên hồ đồ, trên thực tế trên người lại có rất nhiều bí mật của Bất Tử tộc. Thế nhưng Giang Thứ Bạch cũng bản thân còn chẳng xác định nổi có phải chính xác là thật hay không nữa. Chương 461. Quay về chốn cũ. Hai lão già thảo luận đến nửa ngày, sau đó đem ánh mắt nhìn sang Ngao Dạ. Huyền Khánh nhìn chằm chằm Ngao Dạ vài lần.
Tiểu hữu, linh khí cả người hùng hậu, sợ rằng gần đây đã ăn không ít thứ tốt.
Ngao Dạ chớp mắt. Giang Thế Bạch mấy năm nay là đã quả nhiên kiếm được một món lớn. Ngao Dạ đi theo cũng có lợi không ít. Các loại linh tửu đan dược linh quả ăn không ít. Thứ tốt như huyền thiên linh quả, hắn cũng đã dùng đến mấy quả.
Ấy, cũng đâu có nhiều đâu.
Tiểu hữu, cơ duyên thật lớn.
Huyền Khánh kiều kìa cười cười. Có rất nhiều tu sĩ đều có những cơ duyên của riêng mình. Huyền Khánh nghĩ Ngao Dạ hẳn là cũng gặp đại cơ duyên. Bất quá cũng không nghĩ đến có thể liên quan đến Bất Tử tộc.
Tiền bối, quá khen.
Ngao Dạ khiêm tốn. Huyền Khánh lại nói chuyện với Ngao Hùng một chút rồi rời đi. Ngao Dạ mang theo Lạc Kỳ quay về Long tộc.
Người làm sao vậy? Trông rất khẩn trương.
Lạc Kỳ nghi ngờ.
Ta khẩn trương sao?
Người thoạt nhìn không khẩn trương, nhưng ta cảm giác ngươi khẩn trương.
Lạc Kỳ cạn lời.
Ngươi đang lo lắng gì sao?
Là không có gì.
Khẳng định là ngươi có.
ngươi có phải đang lo lắng đệ đệ của ngươi sẽ giống như tiền bối của bất tử tộc, sẽ tẩu hỏa nhập ma, sẽ xuống tay với ngươi, huyết tế ngươi?
Ngao Dạ hỏi. Lạc Kỳ nghe được Ngao Dạ suy đoán cũng không khỏi trợn mắt. Ngao Dạ là đang nghĩ cái gì vậy?
Thiếu Bạch, hắn làm sao có thể làm thế?
Ngao Dạ chớp mắt nghĩ, thời điểm bình thường thì sẽ không làm như thế, nhưng cũng không đảm bảo là không bao giờ làm thế. Nếu như một lúc nào đó Giang Thế Bạch muốn phát điên thì sao?
Ngươi không sợ Thiếu Bạch nổi điên sao? Vậy ngươi đang lo lắng điều gì?
Lạc Kỳ lắc lắc đầu.
Không có gì.
Điều hắn lo lắng chính là vị đệ nhất nhân của bất tử tộc chết đi mà sống lại. Tin tức của Giang Thiếu Bạch chuyển đến làm cho Lạc Kỳ suy tư. Ở bên kia Giang Thiếu Bạch cũng nắm được tình hình bên này. Diệp Đình Vân nhìn sang.
Đại ca nói sao?
Đại ca nói tất cả các tộc đều đang tìm dư nghiệt của bất tử tộc, có lẽ là muốn cướp đoạt.
Giang Thiếu Bạch phức tạp. Diệp Đình Vân gật đầu ừ một tiếng. Ngao Dạ lắc lắc đầu thầm nghĩ, nếu như hắn cứ như vậy thì đi đến được đến đâu để được hoan nghênh đây?
Vậy đại ca có nói có ai nghi ngờ đến ngươi hay không?
Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Năm đó ở di tích Hắc Thạch Vực rơi vào trong tay của Giang Thiếu Bạch cũng không có ai nghĩ liên quan đến hắn. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu.
Tạm thời là không. Hồng Dịch tin tức đã chết được truyền ra.
Tu sĩ tiên hoàng mới đạt đến đỉnh cấp chiến lực, có thể giết tu sĩ tiên hoàng chỉ có thể là tiên hoàng, cho nên chúng tu sĩ đều cảm thấy dư nghiệt của bất tử tộc này cũng chỉ có thể là tu sĩ tiên hoàng. Tiên giới có rất nhiều người biết Ngao Dạ là một người giàu có và cũng rất may mắn. Những người có thân thích quan hệ với Ngao Dạ như vậy khẳng định Ngao Dạ mới tiến giai được lên đến hậu kỳ. Tu sĩ của tiên giới đại khái cũng không thể ngờ đến trong một thời gian ngắn như vậy Giang Thiếu Bạch có thể tiến giai lên tiên hoàng. Nếu như không phải ở bên trong vương thành kia có tử khí vô cùng phù hợp với thể chất của hắn thì làm sao Giang Thiếu Bạch tiến giai được như vậy? Bây giờ tất cả tu sĩ đều đang để ý đến một tu sĩ tiên hoàng có thể ra tay giết chết Hồng Dịch. Tạm thời không có ai nghi ngờ đến Giang Thiếu Bạch. Bất quá, nếu như người ta phát hiện Giang Thiếu Bạch đã tiến giai lên tiên hoàng thì sao?
Đại ca bảo chúng ta rời đi trước. Hắn sẽ theo Ngao Dạ về Long Tộc đó.
Vậy cũng tốt. Có lẽ cứ để cho đại ca đi theo Long Tộc vậy.
Lạc Kỳ đi theo người của Long Tộc, Giang Thiếu Bạch vẫn yên tâm hơn. Nếu như hắn không chết, tộc thân cũng sẽ không bại lộ. Sau đó, nếu như bại lộ rồi thì phiền toái không ít. Lạc Kỳ đi theo Ngao Dạ sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Ngao Dạ đã có sự sắp xếp của tiền bối Long Tộc lo.
Lạc Kỳ nói, Giang Thế Bạch cũng đồng ý. Ngao Dạ mắt thấy chuẩn bị tiến lên cảnh giới của tiên hoàng. Vậy, ở bên kia Long Vực cũng có không ít tu sĩ tiên hoàng. Nếu như Ngao Dạ tiến giai, quay về Long Tộc, học tập kinh nghiệm của các tiền bối Long Tộc cũng là một sự tình rất thuận lợi. Tu luyện có tiền bối chỉ dẫn sẽ bớt đi rất nhiều. Nói đến, hắn có thể thuận lợi tiến giai lên tiên hoàng cũng là nhờ các vị tiền bối của Long Tộc chiếu cố. Diệp Đình Vân thấy Giang Thiếu Bạch dường như đang mơ mơ màng màng, nghi hoặc nói.
Đại ca còn nói gì nữa?
Đại ca nói, đệ nhất nhân của bất tử tộc năm đó là người chết đi sống lại đó.
Có chuyện như vậy sao?
Là Ngao Hùng nói vậy.
Vậy người...
Giang Thiếu Bạch năm đó cũng có thể coi như đã đến âm phủ một chuyến. Nếu như vậy cũng có thể giải thích vì sao hắn ở hạ giới đã mang tính chất đặc thù của bất tử tộc. Cũng không có suy nghĩ quá nhiều, Giang Thiếu Bạch liền khống chế tinh thần luân, thừa dịp các tu sĩ tiên hoàng ở đây còn chưa phát hiện, rời khỏi Ly Thiên Đại Lục. Sau khi tiến giai lên tiên hoàng, Giang Thiếu Bạch khống chế tinh thần luân dễ dàng hơn trước rất nhiều. Nguyên bản, Giang Thiếu Bạch cũng rất vừa lòng với tốc độ của tinh thần luân. Bất quá sau khi lên tiên hoàng, Giang Thiếu Bạch phát hiện tốc độ của tinh thần luân lại có chút chậm. Con chuột Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói.
Dạ dạ, Giang lão đại muốn đi đâu vậy?
Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, ta cũng chưa biết. Con chuột Tầm Bảo có chút cạn lời nhìn, trách cứ.
Y tà tà không biết đi đâu, tại sao lại có thể không có lý tưởng như vậy, người là không có mục tiêu gì cả.
Giang Thiếu Bạch cạn lời,
Cái tên gia hỏa đa đa này càng ngày ăn no chờ chết, lại nói ta là người không có mục tiêu, không có lý tưởng, cái còn mẹ gì thế. Liếc mắt nhìn sang Diệp Đình Vân, có lẽ chúng ta đi đến tinh vực mà trước đây sinh mệnh cổ thụ đã tung hoành. Diệp Đình Vân quay sang, là huyền thiên tinh vực sao? Diệp Đình Vân thời điểm ở Long tộc đã từng tra tin tức về sinh mệnh cổ thụ nhất tộc. Sinh mệnh cổ thụ nhất tộc là ở huyền thiên tinh vực. Tiên giới tộc tổng cộng có 4 cửu cấp tinh vực, là bao gồm Viêm Hoàng, Thiên Ma, Cổ Yêu và Huyền Thiên. Trong những tinh vực này, ngoại trừ Viêm Hoàng tinh vực, tình trạng còn tốt. Những tinh vực khác, sinh mệnh đều đang bắt đầu cạn kiệt. Đúng vậy, là huyền thiên tinh vực đó. Hắn nghĩ nếu như hắn có thể ở trên địa bàn của bất tử tộc tìm được cơ duyên, Diệp Đình Vân vốn dĩ mang huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ, có lẽ cũng sẽ tìm được cơ duyên nào đó ở tinh vực của riêng y. Giang Thiếu Bạch nghĩ như vậy cũng là đúng. Diệp Đình Vân khó xử, huyền thiên tinh vực đang ở trong trạng thái phong bế. Chúng ta sẽ có cách mà. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi thầm nghĩ, tu sĩ muốn tu tài nguyên tu luyện cũng không phải là dễ dàng mà đạt được, khẳng định là cũng phải trắc trở. Diệp Đình Vân nói, người biết huyền thiên tinh vực ở đâu sao? Ta không biết. Con chuột tầm bảo liếc mắt.
Dạ, không biết thì đi làm sao? Ngươi tại sao lại làm việc không có kế hoạch gì vậy?
Giang Thế Bạch lại nghĩ, cái tên gia hỏa đa đa này chứ, thật sự là con mẹ nhà ngươi. Vậy ngươi có kế hoạch đi, ngươi có kế hoạch thì ngươi làm đi, còn hơn là ngươi cứ lăn lộn lang thang ở đây ăn bám nhà ta. Con chuột đa đa tức giận nhìn Giang Thiếu Bạch, rồi rầu rĩ lại chui xuống đất. Trước hết tìm một tinh vực gần, sau đó tìm thông tin về huyền thiên tinh vực. Giang Thiếu Bạch đồng ý. Khoan đã, có chuyện gì? Là huyền thiên tinh vực ở phụ cận, Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Sao ngươi biết? Là tinh đầu. Ở trong đầu của ta có ký ức của các tiên hoàng của bất tử tộc trước đây. Vậy đến đó đi. Lúc bọn họ ở trong thương huyền bí cảnh, chính là khu vực của huyền thiên tinh vực, năm đó Ngao Giả xâm nhập vào bí cảnh, hai người ở bên ngoài chờ đợi đã nhiều năm. Giang Thế Bạch cười nói, ở đó chúng ta còn một cửa hàng đan dược đó. Thời điểm năm đó rời đi, Giang Thế Bạch thuận tiện đóng cửa hàng lại. Hiện giờ qua nhiều năm như vậy, cũng chẳng biết cửa hàng có còn hay không nữa. Vậy chúng ta qua đó, có thể là ở đó một thời gian. Giang Thế Bạch nghĩ, sự tình tu luyện có đôi khi càng nhanh thì càng bất lợi. Có cơ hội có lẽ cũng nên ngao du một chút, hôn đúc tâm cảnh một chút cũng là chuyện tốt. Hai người khống chế pháp khí phi hành, sau đó bắt đầu tìm đến thương huyền bí cảnh. So với năm đó, ở thương huyền bí cảnh bây giờ đã cô quạnh hơn rất nhiều. Cửa hàng hai người năm đó mở vẫn còn, chỉ là có chút suy sụp rách nát. Giang Thế Bạch nhìn cửa hàng mình kinh doanh, âm thầm cảm thán, quả nhiên là nhân sinh như mộng. Này, Bát Chân Lâu vẫn còn? Không nghĩ tới là chưa có đóng cửa. Năm đó hai người mở cửa hàng đan dược, cùng với trưởng quầy Hàn Đông của Bát Chân Lâu quan hệ không tệ. Hai người thường xuyên sang bên Tửu Lâu ăn uống. Giang Thế Bạch thả ra linh hồn lực, tùy tiện quét qua ở trong tiệm là phát hiện Hàn Đông vẫn còn ở đó. Diệp Đình Vân nghi ngờ, hắn còn chưa đi sao? Diệp Đình Vân nhớ rõ năm đó Hàn Đông nghĩ địa phương này chẳng có gì tốt đẹp, vẫn luôn luôn muốn đi. Nhìn dáng vẻ có vẻ là không đi đâu. Vậy chúng ta đi qua thăm một chút, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch cũng gật đầu. Bát Chân Lâu nấu nướng quả nhiên là không tồi. Giang Thế Bạch bỗng nhiên có cảm giác như là muốn tưởng niệm. Hàn Đông nhìn thấy hai người Giang Diệp vào nhà, suýt chút nữa tưởng rằng mình nằm mơ. Này, các người. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Hàn Đông. Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới người còn ở đây. Ta tưởng người đã đi rồi.
Này, đừng có nói nữa.
Hàn Đông trợn mắt thầm nghĩ, nếu như không phải là hai người kia thì hắn đã sớm đi. Bất quá lão gia tử nhà hắn cũng rất lợi hại, biện pháp ôm cây đợi thỏ này lại có tác dụng. Hàn Đông bỗng nhiên nghĩ, gừng càng già càng cay, cảm thấy lão đầu này là mèo mù vớ phải cá rán.
Này, ta nghe nói các người đi Long tộc, sau đó cùng với Ngao Dạ đi ra ngoài rèn luyện. Vậy Ngao Dạ đâu?
Gia hỏa Ngao Dạ là không có chí tiến thủ đó, ta không thèm đi với hắn nữa.
Diệp Đình Vân cạn lời. Hàn Đông mếu máo, là như vậy sao? Hàn Đông nhìn Diệp Đình Vân có chút nghi ngờ việc tách ra cùng với Ngao Dạ. Sau đó đánh giá Giang Thiếu Bạch một hồi, cũng không nhìn ra tu vi của Giang Thiếu Bạch. Cho nên một hồi, hắn cũng không có tìm tòi nữa. Này, hai vị tại sao lại quay lại đây vậy?
À, vừa lúc có việc đi qua đó. Đến đây xem, nơi này đã quạnh quẽ hơn không ít.
Hàn Đông chống cằm. Ờ, đúng vậy. Mấy năm nay cũng không có phát sinh ra điều gì thêm. Nếu như hai người không tới, chỉ sợ là ta không rời đi được đó. Này, hai vị mau mau đi vào. Cửa hàng chúng ta ra gần đây kiếm được một vài nguyên liệu nấu ăn rất ngon. Này, ta sẽ bảo đầu bếp làm cho hai vị.
Hàn Đông ân cần nói. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Thức ăn thượng hạng, Giang Thiếu Bạch ăn coi như cũng rất vui vẻ.
Hàn Đông nhịn nửa ngày rốt cục mới mở miệng. Ây, Giang đạo hữu, trên người của ngươi còn có chân linh chi thủy hay không?
À, có. Là Hàn đạo hữu muốn đổi sao?
Ờ, đúng vậy.
Được. Giang Thiếu Bạch ở bất tử tộc trong các bảo khố đã tìm được chân linh chi thủy phẩm chất còn cao hơn. Đối với những chân linh chi thủy ở Hắc Thạch vực, hắn cũng không còn quá quan tâm nữa.
Hàn Đông thở nhẹ một hơi, âm thầm vui sướng. Hàn Đông biết sau khi Giang Thiếu Bạch đến Long tộc đã đem rất nhiều chân linh chi thủy ủ thành linh tử, cho nên có chút lo lắng chân linh chi thủy trên người của Giang Thiếu Bạch đã hết. Hàn Đông lấy ra rất nhiều, bỏ ra rất nhiều tài sản để đổi lấy chân linh chi thủy. Giang Thiếu Bạch nhìn Hàn Đông thu lại chân linh chi thủy, tâm tình cũng có chút khác thường. Lúc trước, chân linh chi thủy là thứ hắn rất coi trọng. Bất quá, sau khi tìm được vô số bảo vật ở bất tử tộc, thì chân linh chi thủy đối với Giang Thiếu Bạch không còn quá quan trọng nữa. Bán chân linh chi thủy cho Hàn Đông, thời điểm năm đó ở Long tộc vẫn còn là rất vất vả để giữ lấy chân linh chi thủy. Quả nhiên là cuộc đời thay đổi vô thường. Sau khi đến bất tử tộc, thứ này vẫn luôn được cất giữ. Nếu như không phải là Hàn Đông muốn đòi giao dịch, có lẽ hắn cũng không có nhớ đến. Sau khi tiến lên tiên hoàng, phẩm chất của chân linh chi thủy đối với Giang Thiếu Bạch cũng có hữu hạn. Hàn Đông tò mò. Này, Giang đạo hữu đi Long tộc, cuộc sống của Long tộc thế nào?
Cũng tốt, tu sĩ của Long tộc cũng rất dễ chung sống.
Hàn Đông chớp mắt thầm nghĩ, xem cái dáng vẻ này, Giang Thiếu Bạch ở Long tộc không quá tệ. Quả nhiên là người có bản lĩnh thì ở đâu cũng tốt. Này, hai vị lần này đến đây là muốn mở cửa hàng đan dược lại sao?
À, tạm thời cũng chưa có quyết định, chỉ là muốn đi xem một chút.
Giang Thiếu Bạch nghĩ, tuy rằng không cần thiết phải mở lại cửa hàng, bất quá cũng nên mài rũa lại thuật luyện đan. Hắn ở bất tử tộc đã thu hoạch không ít bát cấp linh quả. Chỉ có thể đem linh quả luyện chế thành đan dược mới phát huy toàn bộ tác dụng. Giang Thiếu Bạch nghĩ, năm đó tiến giai lên thất cấp đan sư đã vô cùng khó khăn, muốn trở thành bát cấp đan sư chắc chắn là không dễ. Cân nhắc, nếu như muốn trở thành bát cấp đan sư, chỉ sợ là phải trà trộn vào những thế lực lớn luyện đan ở tiên giới. Ây ờ, như vậy thật đáng tiếc. Hàn Đông nghĩ hai người Giang Diệp luyện chế đan dược phẩm chất là rất tốt, giá cả cũng tiện nghi. Qua nhiều năm như vậy, đan thuật của hai người hẳn là cũng tăng lên không ít. Chương 462, Tiên Hoàng Què Chân. Hai người Giang Diệp cùng Hàn Đông nói chuyện, một tu sĩ khập khễnh từ trên lầu đi xuống. Hàn Đông nhìn tu sĩ nhiệt tình chào hỏi. Ấy, Phi Trần đạo hữu, là muốn đi ra ngoài sao? Tu sĩ Què Chân dừng lại, liếc mắt nhìn Hàn Đông, mặt lạnh lùng gật đầu. Ánh mắt của tu sĩ Què Chân nhìn lên Giang Thiếu Bạch dao động, bất quá cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Đông nhìn tu sĩ Què có cảm giác kỳ quái. Đối phương đang tiếp tục đi, Hàn Đông nói to: "Ê đạo hữu, cẩn thận đó." Diệp Đình Vân cũng hiện lên cảm giác kỳ lạ, đối phương rất bình phàm, thế nhưng bình phàm lại có một sự kỳ quái. Người nọ rời khỏi, Diệp Đình Vân phát hiện có chút không nhớ rõ khuôn mặt của đối phương. Với trí nhớ của Diệp Đình Vân, cho dù là đối phương bình phàm thì cũng không thể như thế.
Giang Thiếu Bạch nhìn Hàn Đông có hứng thú.
Hàn Thiếu, là ai vậy?
À, là một khách trong tiệm nhà ta, thường xuyên đến đây ăn cơm uống rượu. Rất đơn giản nhưng ra tay lại rất hào phóng.
Vậy sao? Phi Trần đạo hữu là chân cảng không tiện, trên người có vấn đề, nhưng mà nguyên thạch lại không ít, tựa hồ có rất nhiều tu sĩ đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bất quá vị đạo hữu này vận khí không tồi, vẫn luôn luôn bình an, không có việc gì. Hàn Đông nhìn qua tựa hồ có chút lo lắng cho an nguy của vị khách hàng kia. Là có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm sao? Giang Thiếu Bạch nói. Hàn Đông gật gật đầu, tràn đầy đồng tình. Đúng vậy, Phi Trần đạo hữu chân cẳng không tiện, cuộc sống cũng không dễ. Nhưng những tu sĩ kia cũng quá mức đó, chỉ biết đi chọn quả hồng mềm mà bắt nạt. Giang Thiếu Bạch nhịn không được, bật cười. Hàn Đông liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, tại sao? Giang đạo hữu, ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Quả hồng mềm, gớm. Tên kia đâu có phải là quả hồng mềm gì chứ. Hay Giang đạo hữu, này tại sao cứ ăn nói lấp lửng như thế? Ai, đó là một tiên hoàng đó. Ngươi đừng có lo cho an nguy của một tiên hoàng. Tu sĩ tiên tôn mà lại đòi đi ăn cướp của tiên hoàng hay sao? Hàn Đông căn bản cũng không phải lo chuyện bao đồng. Diệp Đình Vân ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Hắn tuy rằng nhìn thấy tu sĩ kia có chút kỳ quái, nhưng cũng không đoán được đối phương là tiên hoàng. Nếu như Giang Thiếu Bạch nói như vậy, không lẽ là họ đoán sai? Hàn Đông cạn lời. Giang đạo hữu, người nói cái gì? Ta nói Phi Trần đạo hữu kia là một tiên hoàng đó. Đây là một khách hàng lớn, người ngàn vạn lần đừng có đắc tội với người ta. Giang Thiếu Bạch nghĩ tu sĩ tiên hoàng là rất hiếm, không nghĩ tới hắn tùy tiện đi một chuyến lại có thể gặp được. Tiên hoàng này làm cho hắn có cảm giác kỳ lạ. Nếu như hắn đoán không sai, vị Phi Trần tiên hoàng này chỉ sợ lúc trước cậu đã từng còn có level cao hơn cả Hồng Dịch. Là tồn tại tiên hoàng hậu kỳ, tiên giới cũng không có mấy người. Long tộc, Long Hoàng tu vi tối cao cũng chỉ đạt đến hậu kỳ, tồn tại đến mấy chục vạn năm. Người này tu vi lại tương đương với thái thượng trưởng lão của Long tộc, hẳn là một vị tiên hoàng đỉnh lâu đời. Tuy rằng đối phương tu vi cực cao, bất quá Giang Thiếu Bạch cũng không có đặt tâm. Đối phương chân cũng không phải là giả vờ, thực sự là bị người ta đả thương. Đối phương tuy rằng có tu vi là tiên hoàng hậu kỳ, nhưng có lẽ bị quản chế với nội thương, không thể nào vận chuyển hoàn toàn nguyên lực. Kể từ đó, chiến lực của đối phương phỏng chừng là đạt đến trình độ tiên hoàng trung kỳ. Giang đạo hữu, này nói đùa chứ? Thương Huyền bí cảnh đóng cửa thời gian lâu như vậy, tiên hoàng còn chạy đến đây làm gì? Hàn Đông lắc đầu, có chút cạn lời. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, ai nói như vậy? Thương Huyền bí cảnh đóng cửa thì không có tiên hoàng đến hay sao chứ? Không phải là ta đang ở đây hay sao? Hàn Đông này đúng là có mắt như mù vậy. Tu sĩ quẻ chân vừa rồi, không biết có nhìn thấu hắn hay không nữa. Đối phương mang tu vi tiên hoàng hậu kỳ, là người kiến thức rộng rãi. Thuật ngụy trang của hắn giấu giếm tu sĩ cùng giai còn có khả năng, nhưng muốn giấu một tu sĩ tiên hoàng hậu kỳ sợ là không có dễ. Có lẽ là cố ý. Nhưng mà nếu như là tu sĩ tiên hoàng, chân bị thương tại sao lại không trị được? Giang Thiếu Bạch híp mắt. Tu sĩ tiên hoàng thông thường có năng lực tái sinh thân thể, thậm chí là tứ chi bị chém đứt cũng có thể mọc ra mới. Vị tiên hoàng vừa rồi chỉ sợ là vết thương đặc thù, nếu như không phải đến mức không khôi phục được, bằng vào tu vi của đối phương có thể đả thương người. Nói vậy chắc chắn kẻ đả thương tu sĩ tiên hoàng hậu kỳ cũng không có tầm thường. Giang đạo hữu, này ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Giang Thiếu Bạch có chút ngơ ngẩn, Hàn Đông gọi. Là không sao, không sao. Giang Thiếu Bạch nghĩ, Hàn Đông tuy có mắt như mù, nhưng nói ra cũng có đạo lý. Nơi này hẳn là cũng không có đồ vật gì đáng để cho tu sĩ tiên hoàng mơ ước, nhưng lại có một vị tu sĩ tiên hoàng hậu kỳ ở đây, nó không chừng là có thứ tốt. Hai người Giang Diệp ở trong tửu lầu ăn một bữa, sau đó thuận tiện đi ra. Tửu lầu này sinh ý rất là vắng khách, là phòng cho khách thuê vẫn còn thừa. Giang Thiếu Bạch dựa vào trên giường như suy tư. Diệp Đình Vân suy nghĩ, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, là người vẫn nghĩ đến tu sĩ hậu kỳ kia sao? Là ta tò mò đó, vì sao đối phương lại ở đây? Giang Thiếu Bạch tính toán, Có thể là tu sĩ tiên hoàng đang nhìn trúng đồ vật gì, hẳn là không tầm thường. Trên người của Giang Thiếu Bạch có nhiều bảo vật, nhưng có thêm một chút cũng không sao. Dù sao sự tình sinh mệnh cổ thụ cũng không có quá vội. Hai người đáp xuống bên cạnh phong lôi cốc. Giang Thiếu Bạch giật mình. Phụ cận của Thương Huyền Bí Cảnh lại có một chỗ như vậy sao? Tại sao trước đây ta không phát hiện ra? Diệp Đình Vân thả ra linh hồn lực cảm giác một chút. Phong lôi cốc này ban đầu chỉ là một tiểu sơn cốc, sau khi Thương Huyền Bí Cảnh mở ra mới dần dần mở rộng ra như vậy. Giang Thiếu Bạch khoanh tay, hứng thú bừng bừng. Vị phi trần đạo hữu kia tựa hồ là thường xuyên tiến vào trong sơn cốc. Giống như là Hàn Đông nói, vị đạo hữu này là một người rất nổi tiếng. Người này sau khi đến sơn cốc, thường xuyên có rất nhiều tu sĩ đi theo. Bất quá nơi này đi vào dễ dàng, nhưng đi ra thì rất khó. Nhiều tu sĩ theo đối phương đi vào, liền đã biến mất không thấy tăm hơi. Giang Thiếu Bạch đánh giá, họ khẳng định là đã chết. Có mắt không tròng là muốn bày mưu lập kế với tu sĩ tiên hoàng, chết cũng đáng. Nơi này hơi thở lôi điện cuồng bạo. Giang Thế Bạch nhìn qua phong lôi cốc. Ở bên trong phong lôi cốc, hơi thở vô cùng phức tạp. Giang Thế Bạch lần đầu tiên nhìn thấy một nơi mà hơi thở lôi điện hỗn loạn như vậy. Bỗng nhiên con chuột đa đa nhảy ra bên ngoài.
Ây da, đây là đâu vậy?
Là phong lôi cốc đó.
Ây da, không phải là muốn đến địa bàn của sinh mệnh cổ thụ sao? Ngươi tới đây làm gì?
Huyền thiên tinh vực đó không có dễ đi, phải từ từ.
Hi ya, ngươi là cái tên đàn ông dăm lời ba ý đó, gặp được việc khó liền lùi bước.
À, nếu như ngươi sợ nơi đây thì trốn đi, đừng có làm mà mỹ. Đa đa bị nói như vậy có chút buồn bực, lại chui vào trong túi linh thú. Cái tên giả hỏa này vẫn là cái tên nhát gan phiền phức. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ, cái này cũng không có gì là kỳ quái. Nơi này đích xác là không hợp với hoàn cảnh của đa đa. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ai, thế con chuột già này nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ gì. Nếu như nó đi vào trong phong lôi cốc, không bao lâu sẽ bị đốt thành than nó. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cười cười, lại nói, đa đa tuy rằng tiến bộ không nhiều, nhưng năm nay cũng đã ăn không ít thứ tốt. Nếu như thật sự bị nướng chín, phòng chừng là sẽ rất thơm. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Thiếu Bạch, ai, được rồi, ta đùa một chút thôi. Sau đó nhìn thoáng qua phong lôi cốc, chúng ta đi vào. Diệp Đình Vân gật đầu. Bọn họ vừa đi vào trong phong lôi cốc, lập tức lôi điện điên cuồng ập lên trên người của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch lập ra một lớp kết giới bảo vệ lấy Diệp Đình Vân. Kỹ năng cắn nuốt võ hồn của hắn luôn luôn tiến hóa. Lần trước thời điểm tiến giai lên tiên hoàng, hấp thu tinh huyết của Diệp Đình Vân, tu vi biến hóa lại càng thêm rõ. Nơi này hơi thở lôi điện cuồng bạo, đối với tu sĩ lôi võ hồn mà nói là vô dụng, thế nhưng đối với Giang Thiếu Bạch thì lại có tác dụng không nhỏ. Lôi điện chi lực thông qua lớp kết giới kia đã ôn hòa hơn rất nhiều. Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên lực hấp thu lôi điện. Hắn thầm nghĩ, nơi này không có bảo vật, vậy ở đây rèn luyện thân thể một chút cũng tốt. Hắn cũng không vội đi tìm vị phi trần tiên hoàng kia, mà dẫn theo Diệp Đình Vân đi sâu xuống dưới sơn cốc. Lúc trước thời điểm tiến giai tiên hoàng, Giang Thiếu Bạch đã cảm giác được rất nhiều lôi điện, thế nhưng thật sự là đối với lực lượng lôi điện này là rất mạnh mẽ. Lôi điện bên trong phong lôi cốc cường đại, càng đi sâu vào bên trong, uy lực của lôi điện càng nồng đậm. Giang Thiếu Bạch phát hiện lôi điện ở trung tâm của phong lôi cốc là rất mạnh mẽ. So với lôi điện lúc trước hắn đổ kiếp tiên hoàng thì không phân cao thấp. Giang Thiếu Bạch đi đằng trước ngăn chặn phần lớn lực lượng của lôi điện. Diệp Đình Vân đi đằng sau cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn nắm lấy tay của Diệp Đình Vân nói, được rồi, làm quen với lực lượng lôi điện một chút. Lúc trước độ lôi kiếp, Giang Thiếu Bạch đã rất mệt mỏi, cho nên cũng có phần lo lắng cho Diệp Đình Vân. Thời điểm độ lôi kiếp cũng nên thích ứng trước một chút. Tu luyện dài đằng đẵng 5 tháng, Giang Thiếu Bạch có lẽ nghĩ là phi trần tiên hoàng nhìn chúng bảo vật mà đến đây. Sau khi tiến vào phong lôi cốc, phát hiện nơi này là rất thích hợp cho mình tu luyện, dứt khoát liền ở lại. Giang Thiếu Bạch ở trong phong lôi cốc lợi dụng lôi điện để mài giũa lực lượng, thể chất cũng tốt lên không ít. Lúc ở Ly Thiên Đại Lục, hắn trọng điểm bồi dưỡng kỹ năng cắn nuốt võ hồn. Vậy ở đây, bồi dưỡng lôi điện chi lực, bổ sung một chút cũng tốt. Phong lôi cốc, uy lực của lôi điện mạnh mẽ. Giang Thiết Bạch sau khi tiến giai lên tiên hoàng, đã sớm thoát thai hoán cốt, cho nên cũng miễn cưỡng có thể chịu được.
Này, người nếu như muốn đến trung tâm, thì đi đi, đừng có lo cho ta.
Giang Thiết Bạch cười cười, không sao, để ta đi cùng ngươi. Giang Thiết Bạch đối với tiên hoàng quẻ chân kia cũng có chút tò mò, nhưng cũng không có quá quan tâm. Diệp Đình Vân năm đó, tinh huyết tổn thất, tuy đã bồi bổ trở lại, thế nhưng Giang Thiết Bạch vẫn lo lắng. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Diệp Đình Vân đắm chìm trong tinh lọc lôi điện. Cảm giác thể chất của y dưới sự rèn luyện của lôi điện cũng tăng lên không nhỏ. Từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên tôi thể đan nhút vào, lại có lôi điện phụ trợ, tôi thể đan hiệu quả càng dễ dàng phát huy. Tu vi của Diệp Đình Vân đã ở trên tiên tôn đỉnh. Trong khoảng thời gian này, tiến cảnh rất chậm. Thế nhưng ở phong lôi cốc mấy ngày, tuy cũng chưa có cảm nhận được bình cảnh của tiên hoàng, nhưng thể chất đã tăng lên không ít. Thể chất của Diệp Đình Vân tăng lên, hai người dần dần đi sâu vào bên trong phong lôi cốc. Hai người Giang Diệp đi như vậy vài tháng, trong mấy tháng này, lôi điện chi lực của Giang Thiếu Bạch cũng tăng lên nhanh chóng. Thể chất của Diệp Đình Vân được lôi điện rèn luyện cũng tăng lên không ít. Còn chịu nổi không? Nếu như không chịu nổi, chúng ta lui ra ngoài một chút. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân hỏi. Yên tâm, ta không sao. Lôi điện đánh lên trên người, cảm giác quả thật cũng không có dễ chịu. Bất quá Diệp Đình Vân trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu như một chút lôi điện chi lực này mà còn không có chịu nổi, thì muốn vượt qua lôi kiếp của tiên hoàng chỉ sợ là không thể nào. Giang Thế Bạch gật đầu. Vậy được. Đảo qua trước mắt, cảm thấy dường như có người đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Đình Vân nhìn sang. Sao vậy? Không có gì. Vị tiên hoàng quẻ chân kia giống như ở gần đây. Mấy ngày nay, người này tự hồ vẫn đang nhìn bọn họ chằm chằm. Nhớ trước đây là bọn họ đi theo người này mà vào. Bây giờ, Giang Thế Bạch lại có chút ngượng ngùng. Phi Trần tiên hoàng ước chừng biết mình đã bị phát hiện, liền trực tiếp bước ra.
Đạo hữu, tuổi còn trẻ mà linh hồn lực rất cường đại.
Đạo hữu, là quá khen.
Đạo hữu trông có chút lạ mắt. Gần đây có lẽ đã tiến lên tiên hoàng.
Đúng vậy. Phi Trần tiên hoàng cười lạnh.
Các hạ nói cho Hàn Đông tiểu hữu ta là tiên hoàng. Vậy tại sao không nói với hắn ngươi cũng là tiên hoàng?
Giang Thế Bạch nhướng mày thầm nghĩ. Là Hàn Đông bán đứng hắn sao? Giang Thế Bạch lại tưởng tượng, cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản. Hàn Đông căn bản là không tin lời mình. Đối phương nghĩ là mình đang nói giỡn. Giang Thế Bạch trước đây đoán như vậy, Hàn Đông xác thực là cũng không có nói thật. Giang Thế Bạch trong lòng thầm cảm thán một phen. Còn mẹ nó chứ, đúng là không sợ đồng đội kém mà chỉ sợ đồng đội ngu.
Tiểu hữu, mấy trăm năm trước nghe nói mới dùng thuyền thiên linh quả tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ. Không nghĩ nhanh như vậy là tiến giai lên tiên hoàng. Thời gian sống lâu như vậy, nhưng tiểu hữu là người đầu tiên ta thấy có thể tiến giai nhanh như thế.
Giang Thế Bạch miễn cưỡng cười nói. Kiến thức của ta nông cạn. Bất quá tiền bối nguyên lực hùng hậu, ta theo không kịp. Chỉ sợ chỉ có thái thượng trưởng lão của Long tộc, còn chưa chắc đã sánh ngang được với tiền bối.
Tiểu hữu, quá khen.
Hết chương 462, hết tập 93. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.